Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Canada sẽ đào tạo quân đội Việt Nam. Tòa Bạch Ốc xác nhận địa điểm họp thượng đỉnh Trump Kim là đảo Sentosa của Singapore. Nhiều khả năng Trung Quốc đã rút tên lửa khỏi đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, và Iran sắp hoàn tất cơ sở xây máy ly tâm.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi việc Canada sẽ đào tạo quân đội Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc di dời nhà thờ và hội dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm. Kế đến là phóng sự của phóng viên Đài VOA với đề tài Cuộc gặp sau nửa thế kỷ. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra trên đảo Sentosa của Singapore. Reuters dẫn thông tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 6 tháng 6, giữa lúc những chuẩn bị cho sự kiện vào tuần tới đang tăng tốc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết trên trang Twitter rằng địa điểm chính xác là tại khách sạn Capella ở Sentosa, và bà cảm ơn Singapore về sự hiếu khách của họ. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng ngày 12 tháng 6. Phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện ở phòng bầu dục về kế hoạch cho cuộc họp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một lãnh tụ Triều Tiên, Tổng thống Trump nói mọi sự đang tiến triển rất tốt đẹp. Ông nói thêm rằng rất nhiều mối quan hệ đang được xây dựng, rất nhiều cuộc đàm phán đang diễn ra trước chuyến đi. Tổng thống Hoa Kỳ nói, chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng những ngày sắp tới là quan trọng, rất quan trọng. Ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình tên lửa hạt nhân có khả năng đe dọa Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, ông cho biết hội nghị thượng đỉnh mà ông đã hủy vào tuần trước, bây giờ được xúc tiến trở lại sau khi ông tiếp đón phái đoàn Triều Tiên, mang theo một lá thư của lãnh tụ Kim Jong-un. Tổng thống Hoa Kỳ tuần trước nói rằng ông trông đợi kết quả rất tích cực với Triều Tiên, nhưng không đặt nhiều kỳ vọng là sẽ đạt được một bước đột phá ở Singapore. Ông nói có thể phải mất nhiều cuộc họp trước khi hai bên đi đến thỏa thuận.
Ngoại trưởng Singapore ông Vivian Balakrishnan sẽ sang thăm Bắc Triều Tiên trong hai ngày bắt đầu từ thứ Năm ngày 7 tháng 6. Chính phủ Singapore cho biết trong một thông báo, vài ngày trước khi nước này đón tiếp nhà lãnh đạo Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Singapore dự cuộc họp thượng đỉnh. Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau ở Singapore vào ngày thứ Ba tuần tới tại một hội nghị thượng đỉnh lịch sử. Bộ Ngoại giao Singapore không cung cấp thêm chi tiết nào khác ngoài thông tin cho hay Ngoại trưởng Balakrishnan sẽ tiếp xúc với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Bắc Hàn ông Kim Jong-nam, một chức vụ chỉ có tính nghi lễ. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã đồng ý chọn Singapore làm địa điểm cho cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước. Tòa Bạch Ốc cho biết họ chọn Singapore vì nước này có thể đảm bảo an ninh cho cả hai nhà lãnh đạo. Singapore còn là một địa điểm trung lập về chính trị thích hợp cho cuộc gặp gỡ. Singapore, một quốc gia bé nhỏ như một thành phố, có quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Triều Tiên. Singapore cũng là nơi nhiều tập đoàn và công ty lớn của Mỹ chọn đặt trụ sở chính của họ trong khu vực. Bên cạnh đó, các tàu hải quân Mỹ được phép sử dụng các phương tiện bến cảng của nước này. Hồi năm ngoái, Singapore tạm đình chỉ các quan hệ thương mại với Bắc Triều Tiên sau khi Liên Hiệp Quốc siết chặt các biện pháp chế tài nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về chương trình vũ khí của nước này. Và mặc dù vậy, sứ quán nhỏ của Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục hoạt động ở đây. Năm 2008, Singapore phái ngoại trưởng lúc bấy giờ là ông George Zhao sang thăm chính thức Bắc Triều Tiên. Trong chuyến đi đó, ông George Zell đã được đưa đi tham quan bến cảng Nampo và khu công nghiệp Kaesong.
Canada tăng cường an ninh G7, khu vực Charlevoix của Quebec, Canada, được tăng cường an ninh tối đa cho thượng đỉnh G7 trong tuần này, bảo vệ 7 nhà lãnh đạo trên thế giới trước những sự quấy nhiễu. Biểu tình có phần chắc không gây phiền toái cho các lãnh đạo thế giới trong cuộc họp kéo dài từ ngày 8 đến ngày 9 tháng này. Một lực lượng an ninh gồm 10.000 cảnh sát và nhân viên quân sự đã đảm bảo giữ khoảng cách của người biểu tình với thượng đỉnh tại khu nghỉ mát sang trọng Manor Richelieu. Nhóm 7 quốc gia nhóm họp bao gồm Canada, Mỹ, Nhật, Anh, Ý, Pháp, Đức và EU cũng tham dự. Nhà chức trách kêu gọi người biểu tình tập trung tại một khu vực biểu tình chính thức trong bãi đỗ xe ở thị trấn La Manbert. Căng thẳng tại thượng đỉnh nếu có sẽ xuất phát từ mối lo ngại về chiến tranh thương mại với Mỹ, chứ không phải lo ngại về biểu tình. Chưa tổ chức nào loan báo kế hoạch tập trung ở La Manbert. Thay vào đó, các nhóm đang tổ chức hàng loạt sự kiện ở Quebec tập trung vào các vấn đề như thương mại toàn cầu, di dân, môi trường, v.v. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Canada vừa cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo quân sự cho Việt Nam sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harish Singh Sayan hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội hôm 5 tháng 6. Truyền thông trong nước cho biết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada đang ở thăm Việt Nam trong chuyến công du 3 ngày bắt đầu từ hôm 4 tháng 6. Chuyến thăm của ông Sajjan diễn ra hơn một tháng sau khi Thượng viện Canada thông qua khuyến nghị về Biển Đông. Hôm 5 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Canada và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về chương trình hợp tác và đào tạo quân sự của Canada. Báo Tiền Phong và trang mạng VN Express nói rằng với chương trình hợp tác mới, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại Canada. Theo truyền thông trong nước, đây được coi là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác. Hiện không rõ cụ thể kế hoạch của việc đào tạo binh lính Việt Nam ở Canada như thế nào. Theo báo Tiền Phong, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Canada có ý nghĩa quan trọng và góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước. Canada và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện khi Thủ tướng Justin Trudeau tới Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái trước Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Trong một dấu hiệu của sự tăng cường quan hệ song phương, Canada trong năm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không. Hôm 24 tháng 4, trong một động thái hiếm hoi, các nghị sĩ Canada thông qua khuyến nghị chỉ trích thái độ thù địch của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp này. Khuyến nghị do Thượng nghị sĩ bảo thủ gốc Việt Ngô Thanh Hải bảo trợ được thông qua sau 2 năm tranh luận tại Thượng viện Canada. Một ngày sau khi khuyến nghị được thông qua, Trung Quốc phản bác rằng khuyến nghị của Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trong Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Trả lời thông tấn xã Việt Nam về quan điểm của Canada liên quan tới vấn đề an ninh Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Canada nói tất cả chúng ta đều phải gửi đi một thông điệp rằng bất cứ cuộc tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bằng các giải pháp quốc tế. Chúng ta có tòa trọng tài quốc tế và các quốc gia cần phải tôn trọng luật quốc tế và quyền tự do hàng hải. Ông Sajjan tuyên bố Canada sẽ luôn luôn hiện diện trong khu vực Thái Bình Dương để ủng hộ hòa bình và an ninh và giúp đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.
Việt Nam, một nước có khoảng 93 triệu dân, có tới 50 triệu người sử dụng Facebook và 64 triệu người truy cập Internet ít nhất một lần mỗi tháng, đang nhắm đến thực thi một luật an ninh mạng mới. Dự luật sẽ được thảo luận tại Quốc hội và có nhiều khả năng sẽ được thông qua. Nếu vậy, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Nhà chức trách tin rằng một luật mới có trọng tâm hơn là cần thiết để xử lý các vấn đề an ninh công cộng, bao gồm cả thực tế là Việt Nam nằm trong số những quốc gia trên thế giới dễ bị tấn công trên mạng, căn cứ vào các nghiên cứu và thống kê. Ông Trịnh Ngọc Tú và Wipen Pemvichai, chuyên viên hãng Teleki and Gibbons, viết trong một bài blog gần đây. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và các nhà phân tích tin rằng một số điều khoản của dự luật là không cần thiết, hoặc vênh với luật an toàn thông tin mạng và luật công nghệ thông tin hiện hành. Chẳng hạn một số quy định trao cho chính phủ quyền kiểm soát lớn hơn đối với những hãng quốc tế khổng lồ về kỹ thuật số như Google và Facebook. Các bản thảo trước đó của dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet như Google và Facebook phải đặt máy chủ của họ ở Việt Nam. Đòi hỏi đó đã bị hủy bỏ trong các bản thảo sau này, nhưng luật quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có văn phòng đại diện hoặc hiện diện ở Việt Nam và phải lưu trữ dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam. Quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, vận động hành lang và ngoại giao Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Gerrish nêu lên mối quan ngại của Mỹ về đề án luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm tác động của các yêu cầu về địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Theo Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam VCDA, bản thảo mới nhất của dự luật an ninh mạng, nếu nó có hiệu lực, có thể làm giảm 1,7% GDP của Việt Nam và làm mất đi 3,1% đầu tư nước ngoài. Dự luật còn cho phép chính phủ siết chặt quyền kiểm soát đối với người dùng trong nước đăng những thông tin nội dung tuyên truyền chống chính phủ có tính cách phỉ báng hay vu khống. Dự thảo luật cấm các nội dung có tính vu khống, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam và kích động các cuộc bạo loạn hoặc gây rối trật tự công cộng. Nếu được thông qua, luật an ninh mạng mới sẽ quy định rằng các công ty truyền thông xã hội phải xóa nội dung vi phạm khỏi nền tảng của họ trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an của Việt Nam.
Bà Janet Nguyễn, ông Tyler Diệp, ông Hugh Nguyễn là ba ứng cử viên gốc Việt đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California hôm 5 tháng 6. Sáng sớm ngày 6 tháng 6, ông Tyler Diệp, phó thị trưởng thành phố Westminster, nói với VOA: "Tôi đã chiến thắng và bây giờ sẽ tiếp tục đi vào vòng bầu cử trong tháng 11 sắp tới." Nghị viên gốc Việt thành phố Westminster, 35 tuổi, đảng Cộng Hòa, tranh chức dân biểu bang địa hạt 72 chia sẻ:
"Tôi thấy rằng là trong các ứng cử viên, ít nhất là trong các ứng cử viên của Việt tranh cử cho chức vụ dân biểu này, chúng tôi là người mà có nhiều thành tích hoạt động nhất trong các ứng cử viên mà cử tri có quyền để mà chọn, và tôi cũng là ứng cử viên mà có nhiều cái sự gọi là ủng hộ nhất từ các cử tri người Mỹ gốc Việt ở tại đây, cũng như là các cơ sở thương mại và cũng như là các vị dân cử, người bản xứ và một số các tổ chức chính trị ở tại quận Cam này."
Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 6, ông Tyler Diệp đứng hàng nhì, được 16.683 phiếu, tức 29,58%. Sau đối thủ dân chủ là ông George Lowenthal, được 20.761 phiếu, 36,82%, theo trang Ballotpedia. Theo Orange County Tribune, đương kim thượng nghị sĩ bang California Janet Nguyễn của đảng Cộng Hòa dẫn đầu địa hạt 34 với 43.456 phiếu, tức 59,5%. Qua mặt ứng cử viên phe dân chủ Tom Ulmer với 19.421 phiếu, 26,6%. Báo Người Việt trích lời bà Janet Nguyễn nói vào tối ngày 5 tháng 6 sau chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ: Chiến thắng tối nay là nỗ lực của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đây mới là bước đầu. Chúng ta còn phải tiếp tục một cuộc vận động nữa vào tháng 11. Chánh luật sư Hugh Nguyễn tái tranh cử chánh luật sư Orange County đứng hạng nhất được 134.006 phiếu, tức 81,8%. Nữ bác sĩ gốc Việt Mai Khanh Trần, đảng Dân Chủ, được 4.133 phiếu, tức 4,9% trong cuộc đua giành chức dân biểu liên bang, đại diện địa hạt 39 bang California. Dù không nhận được số phiếu cao, nhưng nữ bác sĩ nhi khoa 52 tuổi đã cố gắng truyền tải một thông điệp quan trọng trong suốt thời gian vận động tranh cử mà cộng đồng gốc Việt trăn trở. Đó là vấn đề bảo hiểm y tế và giáo dục, bà Mai Khanh nói với VOA. Các ứng cử viên gốc Việt khác là tiến sĩ Phạm Kim Long, đảng Cộng Hòa, tranh cử dân biểu bang California địa hạt 72, đứng hạng thứ 5, được 4.491 phiếu, tức 8%, và ông Ryan Tạ, đảng Dân Chủ, tranh cử dân biểu bang California địa hạt 72, đạt 4.546 phiếu, tức 6,9%. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Ryan Tạ, ứng cử viên gốc Việt sinh ra tại Mỹ, nói: "Có một sự cách biệt giữa công chúng và người đại diện cho họ trong thời gian qua. California cần một lãnh đạo thực sự làm được việc, suy nghĩ theo hướng lâu dài và có sáng kiến. Trong cuộc đua vào chiếc ghế thống đốc bang California, Phó Thống đốc Gavin Newsom, đảng Dân Chủ, đang dẫn đầu, theo sau là ông John Cox, đảng Cộng Hòa."
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ nổ ở thành phố Sadr, Baghdad, Iraq, hôm 6 tháng 6, theo nguồn tin cảnh sát. Một phát ngôn nhân Bộ Nội vụ cho biết, chất nổ trước đó được chứa trong một đền thờ và phát nổ trong lúc được đưa lên một chiếc xe đậu gần đó. Đài truyền hình nhà nước dẫn lời một phát ngôn nhân Bộ Nội vụ mô tả vụ nổ là hành động khủng bố chống lại thường dân. Thành phố Sadr là cứ địa của giáo sĩ Mortada al-Ansadr. Khối chính trị của ông này chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 5, nhưng ngày 6 tháng 6 quốc hội ra lệnh kiểm phiếu lại trên toàn quốc. Tháng rồi, hai quả bom tự chế nhắm mục tiêu vào trụ sở đảng Cộng sản Iraq, một phần trong khối chính trị của ông Sadr.
Những hình ảnh từ vệ tinh gần đây cho thấy hình như Trung Quốc đã rút các hệ thống tên lửa địa đối không ra khỏi đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Theo tường thuật của Fox News, các hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 3 tháng 6 của ImageSat International cho thấy hệ thống tên lửa HQ-9 và các tấm lưới che ngụy trang đã được gỡ khỏi các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Không rõ nguyên nhân dẫn đến việc gỡ bỏ là do tập trận hay do những phản ứng mạnh từ phía Hoa Kỳ để ngăn chặn Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa khu vực này. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trước đó vào ngày 20 tháng 5 cho thấy có hai bệ phóng mới được lắp đặt ở phía bắc hòn đảo tranh chấp, đặt cạnh một hệ thống radar và được che phủ dưới một tấm lưới ngụy trang. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, quyết định gần đây của chính quyền Trump không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia vào mùa hè năm nay chỉ là một phản ứng bước đầu trước những hoạt động của Bắc Kinh trên các đảo này. Ông Mattis miêu tả hành động của Hoa Kỳ là một hậu quả tương đối nhỏ so với những động thái của Bắc Kinh. Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt gay gắt hơn trong tương lai. Các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra tại cuộc hội nghị an ninh hàng năm, đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói việc lắp đặt các hệ thống vũ khí gắn liền với mục đích quân sự nhằm đe dọa và cưỡng ép các nước khác. Lầu Năm Góc nói động thái khiêu khích của Trung Quốc đã làm tăng căng thẳng trong khu vực, sau khi Chủ tịch Trung Quốc đưa ra cam kết là sẽ không quân sự hóa các đảo đang trong vòng tranh chấp.
Iran sắp hoàn tất cơ sở xây máy ly tâm. Iran trong vòng một tháng tới sẽ hoàn thành một cơ sở trong nhà máy hạt nhân Natanz của Iran để thiết kế các máy ly tâm tiên tiến. Người đứng đầu ngành hạt nhân của Iran ngày 6 tháng 6 tuyên bố. Loan báo được đưa ra trong lúc Tehran chuẩn bị tăng cường khả năng làm giàu uranium nếu thỏa thuận hạt nhân Iran bị sụp đổ sau khi Mỹ rút chân. Sau lệnh của lãnh tụ tối cao, chúng tôi chuẩn bị cho trung tâm này trong vòng 48 giờ đồng hồ. Chúng tôi hy vọng cơ sở này sẽ hoàn thành trong một tháng. Ông Ali Akbar Salehi, trưởng cơ quan nguyên tử năng Iran thông báo trên truyền hình nhà nước ngày 6 tháng 6. Đầu tuần này, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố đã ra lệnh chuẩn bị gia tăng khả năng làm giàu uranium nếu thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc bị đổ vỡ.
Hai nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ hôm thứ Tư khiển trách Facebook vì đã không minh bạch hơn về việc họ chia sẻ dữ liệu sau khi mạng xã hội khổng lồ này cho biết họ đã hợp tác với ít nhất 4 công ty Trung Quốc, bao gồm một nhà sản xuất điện thoại thông minh. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Hoa Kỳ nói, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg lẽ ra nên tiết lộ những quan hệ đối tác này khi ông xuất hiện trong phiên điều trần với họ hồi tháng 4. Rõ ràng các quan hệ đối tác của công ty với các công ty công nghệ Trung Quốc và các công ty khác nên được tiết lộ trước Quốc hội và người dân Mỹ. Chủ tịch Cộng hòa Greg Walden của Ủy ban và thành viên Dân chủ cao cấp Frank Pallone nói trong một thông cáo, "Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích sự minh bạch hoàn toàn từ Facebook và toàn bộ cộng đồng công nghệ", họ viết. Hôm thứ Ba, Facebook cho biết Huawei, hãng sản xuất máy tính Lenovo và các nhà sản xuất điện thoại thông minh Oppo và TCL nằm trong số khoảng 60 công ty khắp thế giới nhận được quyền truy cập đối với một số dữ liệu người dùng sau khi họ ký hợp đồng để tái tạo trải nghiệm giống như Facebook cho người dùng của họ. Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, lâu nay đã chịu sự săm soi của các cơ quan tình báo Mỹ. Các cơ quan này cho rằng các công ty viễn thông Trung Quốc cung cấp cơ hội cho hoạt động gián điệp nước ngoài và đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Huawei hôm thứ Tư phủ nhận họ từng thu thập hay lưu trữ dữ liệu người dùng Facebook. Facebook hôm thứ Ba nói rằng họ sẽ chấm dứt thỏa thuận với Huawei trong tuần này, đang chấm dứt ba quan hệ đối tác khác với các công ty Trung Quốc và rằng hơn một nửa số quan hệ đối tác đã được chấm dứt dần dần. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về các thỏa thuận của các công ty. Các thành viên Quốc hội bày tỏ lo ngại sau khi báo The New York Times loan tin dữ liệu của bạn bè của người dùng Facebook có thể đã bị truy cập mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ. Facebook phủ nhận điều đó và cho biết việc truy cập dữ liệu là để cho phép người dùng tiếp cận được các tính năng của tài khoản trên thiết bị di động. Các công ty khác đã sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu của Facebook bao gồm Amazon.com, Apple, HTC, Microsoft và Samsung Electronics, Facebook cho biết. Một số nước đang săm soi Facebook sau khi mạng xã hội này không bảo vệ được dữ liệu của khoảng 87 triệu người dùng đã được chia sẻ với Cambridge Analytica, một công ty tư vấn chính trị hiện không còn tồn tại.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về vấn đề di dời nhà thờ và hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Gần 2 năm trước, chùa Liên Trì do Hòa Thượng Thích Không Tánh làm viện chủ đã bị cưỡng chế đập bỏ với lý do quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm Sài Gòn. Gần đây tiếp tục có thông tin sẽ di dời hội dòng Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm. Linh Mục Lê Đăng Niêm, Chánh Sứ Thủ Thiêm cho biết.
Đây, ở trên mạng có đăng trùm lum đó, nào là bán đấu giá nhà thờ Thủ Thiêm, nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nào là sẽ phân lô bán nền đủ thứ. Cho nên là dân chúng tại nghe nói cho nên họ bất xúc, họ tới hỏi tôi.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, một giáo dân sống tại Thủ Thiêm đã 55 năm nói rằng vô cùng hụt hẫng trước tin nhà thờ bị đập bỏ.
Mình là cái người sống từ nhỏ ở đây, từ hồi bé, nơi đây nhà thờ này là cái chỗ mà cái rúng, là nơi mà rất là nhiều kỷ niệm, nhiều sự yêu thương. Thành ra là khi mà nghe đến vấn đề mà giải tỏa, mình rất rất là buồn.
Từ trung tuần tháng 5 đến nay, đang có lời mời gọi rộng rãi các giáo dân từ nhiều nơi khác đến dự các nghi thức lễ tại nhà thờ Thủ Thiêm vào mỗi chiều trong tuần. Sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng giáo dân đang tạo một sức mạnh vô hình cho lời kêu gọi chính quyền hãy gìn giữ di sản tâm linh. Theo Linh Mục Lê Đăng Niêm, thì tính đến cuối tháng năm này, phía chính quyền vẫn chưa nói gì về chuyện di dời.
Ở tại nhà thờ này thì chính quyền không có nói gì hết, cũng không có làm khó khăn cái gì hết cho tới giờ phút này. Chỉ có tới đây, trước đây á, nhóm này nhóm nọ tới khuyên chúng tôi gọi là di dời, nhưng mà chúng tôi vẫn một lầm trượt trước sau như một.
Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng lần đầu vào năm 1859, còn tu viện Thủ Thiêm của dòng Mến Thánh Giá có mặt từ năm 1840. Hội dòng Mến Thánh Giá, một cơ sở tôn giáo nằm cạnh nhà thờ Thủ Thiêm, còn có một số cơ sở giáo dục. Tháng 10 năm 2015, hội dòng từng bị đe dọa buộc cưỡng chế nhưng bất thành vì vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của giáo dân. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng đe dọa này đang quay trở lại với hội dòng.
Trường hợp mà bên phía hội dòng chọn giải pháp khởi kiện, chúng tôi tôi tin rằng đây là một giải pháp rất là có khả thi. Và cái sự đúng hay sai, hợp pháp hay không hợp pháp về cái chủ trương mà giải tỏa, thì chúng tôi tin là không chỉ người hiểu biết về pháp luật mà ngay cả công chúng khi có quan tâm đến sự việc thì cũng đã có cái sự đánh giá rồi. Cái điều còn lại là chúng ta chỉ cần có một cái phiên tòa thật sự là khách quan.
Nhiều ý kiến cho rằng phương án tốt nhất là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giữ lại các cơ sở tôn giáo lâu đời đó và tạo ra điểm nhấn về tâm linh trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, cùng với các cơ sở tôn giáo khác như chùa miếu, những vùng đất có tính linh thiêng trong tâm tưởng cư dân nơi đây.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA với đề tài Cuộc gặp sau nửa thế kỷ.
Bảo tàng truyền thông Newseum nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Hôm nay có một phụ nữ Việt lần đầu tiên được gặp phụ thân của mình tại đây sau 47 năm xa cách. Những phần hài cốt còn lại được lưu giữ dưới nền đá này có một phần của ký giả ảnh Vũ Tú, một thông tín viên của hãng tin AP khi đó. Chiếc trực thăng quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chở ông Tú và 4 phóng viên khác cùng một số người nữa bất ngờ bị bắn hạ tại Lào vào ngày 10 tháng 2 năm 1971. Không một ai sống sót. Sau 47 năm, người con gái khi đó mới 5 tháng tuổi của ông, nay mới tới được đây để đặt cho ông một vòng hoa. Thời gian xa cách quá lâu, tình cảm khó có thể nói hết bằng lời. Chị Vũ Thủy, con gái cố ký giả Vũ Tú nói:
trong thời gian dài, bây giờ tôi đã được... ba tôi mất đã được 47 năm.
Sau nhiều năm tìm kiếm với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các đồng nghiệp tại AP, những phần hài cốt được tìm thấy của các phóng viên trên chuyến bay định mệnh năm 1971 đó đã được đưa về đây vào năm 2008 khi khu bảo tàng này được mở cửa, cùng với những câu chuyện của hàng nghìn nhà báo khác trên khắp thế giới đã hy sinh trong các cuộc chiến. Và cũng mất rất nhiều năm để những đồng nghiệp của ông Tú và ban giám đốc khu bảo tàng báo chí này mới có thể đưa chị Thủy tới đây để lần đầu tiên chị được gặp lại cha của mình. Bà Petiru, giám đốc cao cấp phụ trách phát triển triển lãm bảo tàng truyền thông Newseum cho biết:
tôi nghĩ cô ấy xứng đáng được có mặt ở đây để gặp lại cha của mình. Không gì có thể so sánh được với tình cảm ruột thịt cha con. Trong suốt gần nửa thế kỷ qua, cô ấy đã không có cha ở bên cạnh. Vì thế, ít nhất cô ấy cũng phải được gặp lại cha và biết rõ hơn về cha mình.
Cựu phóng viên AP Michael Putzen nói:
khi nhận được tin chuyến bay chở những đồng nghiệp của mình bị bắn hạ vào đầu năm 1971, chúng tôi đã rất đau buồn. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh khi đó, việc tìm kiếm là rất khó khăn. Cho mãi đến năm 1998, chúng tôi mới tìm lại được chiếc máy bay bị bắn rơi tại Lào và một phần hài cốt còn lại của toàn bộ những người trên chuyến bay đó. Tất cả được đưa về đây để đại diện và tưởng nhớ về những phóng viên đã ngã xuống trong các cuộc chiến trên thế giới.
Bảo tàng Newseum được mở cửa vào năm 2008 là một khu bảo tàng về lịch sử báo chí thế giới nói chung và báo chí Hoa Kỳ nói riêng. Bên cạnh việc giới thiệu cho du khách lịch sử và sự phát triển của các loại hình báo chí khác nhau, thì khu bảo tàng này cũng dành riêng một không gian trang trọng để tôn vinh những nhà báo, những phóng viên đã hy sinh trong lúc tác nghiệp trên khắp thế giới. Nhà báo Vũ Tú là một trong số hàng nghìn phóng viên như vậy. Và chị Thủy hy vọng rằng sau này, mỗi năm đến ngày giỗ của ông vào đầu tháng 2, chị lại có dịp tới đây, ngồi bên và được nói chuyện với người cha quá cố của mình.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Mời quý thính giả theo dõi.
Tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong nhất nhì trên thế giới cùng với ung thư. Bệnh không có tính truyền nhiễm lây lan nhưng càng ngày càng phổ biến. Vì sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Về phương diện y học, xin bác sĩ giải thích đột quỵ là như thế nào?
Đột quỵ có nghĩa là diễn tả tình trạng là thình lình bị gục xuống. Thực sự tôi nghĩ là cái chữ đó có thể dịch từ tiếng Anh tức là stroke. Còn cái chữ mà tai biến mạch não là cerebellar vascular accident, thì cái đột quỵ của người bình dân người ta dễ hiểu rõ hơn, tại vì tình hình người đó ngã gục xuống mà không biết lý do gì. Còn cái chữ tiếng người Mỹ gọi là stroke giống như là cái kiểu chúng ta nói là trời đánh, tự nhiên người đó ngã xuống. Thì thực sự nó chỉ có hai nguyên nhân chính thôi, một là tai biến mạch máu não hoặc là cái tai biến hiện đang xảy ra cho tim. Chúng ta phải chú ý ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung đến những cái gì xảy ra trên não mà thôi, tức là đột quỵ do những cái tai biến trên mạch máu não.
Dạ, tức là có hai dạng, do tai biến mạch máu não hoặc là tai biến ở trong cái tim của mình. Vâng, vậy thì ngày hôm nay xin nói về tai biến mạch máu não và mình sẽ dành một phần chương trình khác để nói về cái đột quỵ do tai biến tim mạch. Dạ vâng, thưa bác sĩ, nguyên do nào gây nên tai biến mạch máu não ạ?
Nguyên do thì nó có hai cái nguyên do chính thì chúng ta có thể đơn giản thôi. Thứ nhất là cái mạch máu nó bị vỡ trên não. Và cái số 2 là cái mạch máu nó bị nghẹt. Nó chỉ có hai trường hợp ra. Đó là đơn giản nhất thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chỉ chút xíu thì chúng ta hiểu cái cấu trúc của não chút xíu. Để vì nó sẽ liên hệ nhiều tới những cái phần sau. Cái não chúng ta nó được bảo vệ rất là kỹ ở trong một cái sọ rất là cứng. Nhưng mà ở phía bên trong của cái sọ nó có một cái lớp gọi là lớp màng não. Và nó có nhiều lớp khác nhau. Và nó có chứa một chất lỏng gọi là cái nước dịch ở trong não và trong thủy sống để mà cung cấp những chất dinh dưỡng, và nó cứ trao đổi liên tục như vậy. Và sau cùng đó thì mới tới cái não phía trong. Thế là chúng ta thấy cái não trong tức ở trong cái sọ, nhưng mà xung quanh nó là một chất lỏng. Và cái chất lỏng đó cũng một phần nó bảo vệ cái não nữa, như những cái chấn thương vân vân. Và cái hiện tượng mà chúng ta nói ở đây đó là nó sẽ chảy máu ở trong não hoặc là chảy máu ở ngoài não. Tức là nó ngoài não nhưng mà thực sự nó ở trong cái sọ và nó sẽ đổ vào trong cái màng bao xung quanh của cái não. Chúng ta phải chú ý điều đó để phân biệt những cái những hiện tượng mà chúng ta sẽ thấy cái cách chữa nó khác nhau và cái cách mà để mà đối phó nó cũng hơi xíu khác nhau. Còn cái trường hợp thứ nhì, tức là thường cái nghẹt mạch máu, tức là những cái mạch máu trong đó cái ống nó nhỏ lắm, tại vì cái mạch máu chúng ta từ dưới cổ nó đưa lên, sau đó nó phân nhánh ra cho tới một cái đoạn cuối cùng là những mạch máu nhỏ chúng ta trên cái não, nó giống như sợi tóc vậy. Nó rất là dễ dàng bị nghẹt do những cái chất thường gặp nhất của chúng ta nói là những chất cholesterol từ dưới chân mỡ. Thì là chỉ có hai nhớ hai trường hợp chính là vỡ mạch máu hoặc là nghẹt mạch máu. Còn trường hợp thứ ba nữa đó, thường nó do chấn thương thì ta hiểu rồi, người bệnh bị té xuống và nó chảy máu trên đầu là do cái chấn thương, thì tất cả mọi người đều hiểu rất là dễ dàng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó thì cái nghẹt mạch máu là do cái chất mỡ nó đóng ở trong cái mạch máu và nó gây tắc nghẽn thì cũng gây ra tai biến mạch máu não. Vâng, nhưng mà bây giờ nói chung ngoài cái chuyện mình bị nghẹt mạch máu đó còn có bị vỡ mạch máu nữa, thì xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào dẫn tới tai biến mạch máu não?
Vì vi học cái thì người ta phân biệt rất là nhiều loại, nhưng mà chúng ta chỉ chừng nhớ là những cái mạch máu đó nó khi nó giòn quá đó nó có thể vỡ với cái áp suất do cái huyết áp nó tăng lên. Cái số 2 là trường hợp mà thường xảy ra, những cái trường hợp đó thì xảy ra những người lớn tuổi, tại vì cái mạch máu họ giò hay là hút thuốc lá như vậy hay là bị tiểu đường. Còn trường hợp số 2 là những trường hợp mà cái mạch máu nó phình to ra, tiếng Anh gọi là aneurysm.
Tại sao
là,
lại có?
Tại vì cái thành mạch máu có những cái chỗ nó bị rất là mỏng và nó bị cái áp suất cứ đẩy nó hoài riết ra nó phình to. Thí dụ chúng ta ngày xưa chúng ta đi xe đạp thì ở trong nó có cái ruột xe đạp, chúng ta bơm vào đó, dùng cái hơi để bơm vào, thì cái ruột nó rất là đều, nhưng mà có những cái chỗ nó rất là yếu. Chúng ta thấy có những cái chỗ nó phình lên. Thì cái đó là aneurysm. Thì cái mạch máu ta như vậy, có nhiều người bị bẩm sinh nó như vậy. Hoặc là do cái hiện tượng của bị cao huyết áp mà không chữa, hay là cái mạch máu nó bắt đầu nó sơ, nó cứng và nó có những cái chỗ yếu, thì ra nó đưa tới cái tình trạng đó. Chúng ta phải nhớ là những cái phình động mạch chỉ có hai loại thôi, cái loại mà do bệnh gây ra và cái loại do bẩm sinh. Cái quan trọng nhất đối với người thầy thuốc đó là những cái cục máu đông nó phát xuất từ tim. Nhớ là khi cái tim ta đập thì nó đập rất là đều nhịp như thế này, và cái máu nó sẽ luôn lên trên não. Nhưng mà nếu có sự xáo trộn của nhịp tim đó, thì cái luồng máu đi vào trong cái tâm nhĩ của tim thì nó sẽ xoay như thế này. Và khi nó xoay như vậy thì nó tạo những cái giống như là ly tâm, nó sẽ cạo những cái càng lắng. Ở trong đó ta gọi là clots, tức là mạch máu nhỏ, gọi là tiếng Anh gọi là emboli, tức là những cái cục máu nó sẽ di chuyển trong máu. Tức là khi bơm nó tim thì cái tim nó sẽ bơm những cái hạt nhỏ nó lên trên những cái mạch máu, và nó sẽ làm nghẹt những cái mạch máu nhỏ trên não. Thì đó là cái trường hợp mà tai biến mạch máu não lại phát xuất từ do tim mà ra. Rất là thường gặp.
Quá là nhiều những cái nguyên nhân, nhưng mà những cái nguyên nhân đó là trong người mình, nội tạng của mình không có thể kiểm soát được. Nhiều khi tự nhiên mạch máu của mình xui rủi, sao nó lại có chỗ mềm, chỗ mỏng. Nhưng mà những cái tác nhân nào bên ngoài cũng có thể gây tai biến mạch máu não, do con người, cái thói quen con người, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, hoặc là hóa chất gây ra không ạ?
Thì nếu chúng ta nói tới những cái nguyên nhân mà nói chung đó, thì nó rất là tổng quát. Nhưng mà người ta gọi là những cái nguy cơ, tức là tại sao có người này bị, người kia không bị. Thì cái người thì thuốc lúc nào họ, những nhà nghiên cứu họ nghiên cứu kỹ lắm. Họ nghĩ là cái nhóm này thí dụ bao nhiêu tuổi thì có thể bị nhiều hơn, và người ta làm những cái thống kê. Thì cái điều quan trọng nhất là tai biến mạch máu não thường xảy ra ở những cái người phải tối thiểu trên 40 tuổi. Hoặc là lớn hơn tuổi. Là những người có những cái nguy cơ, người ta gọi là risk factors. Risk factor là cái gì? Thứ nhất là họ hút thuốc lá nhiều.
Hút thuốc lá
thì làm mạch máu nó giòn, nó cứng sớm hơn người khác. Những người bị tiểu đường, những người bị cao máu, những người bị cao mỡ, những người mà mập béo phì, tại vì những người béo phì đa số thì họ bị tiểu đường và bị cao huyết áp cùng một lúc. Thì đó là những cái yếu tố mà mình nghiên cứu những người đó để mình xem thử đa số những người bị tai biến mạch máu họ sẽ rơi vào trong những cái nhóm đó. Hoặc là lớn tuổi, hoặc là họ bị cao máu, họ không chữa, họ bị tiểu đường, họ cũng không biết. Và uống hút thuốc lá thì họ vẫn hút. Hoặc là uống rượu. Uống rượu thì nó có nguy cơ như thế này, tại vì cái rượu nó làm ảnh hưởng tới cái gan làm cái máu nó loãng hơn bình thường. Thế ra những người uống rượu thì thường họ đi qua lại tại sai đó, thì họ té thì rất là dễ mà chảy mạch máu trên não.
Đối với tai biến mạch máu não nói chung đó, căn bệnh này có những cái dấu hiệu, có những cái chỉ dấu nào cho biết báo hiệu sớm bệnh hay không ạ?
Nói chung thì chúng ta có thể chia làm 3 trường hợp sẽ xảy ra. Tức là nó xảy ra đột ngột lắm và mình cũng không có biết lúc nào nó sẽ xảy ra. Đó là trường hợp mà vỡ mạch máu thình lình. Tại vì một khi cái huyết áp nó lên và nó mở ra thì người bệnh nhân tự nhiên ngã đùng ra. Và nếu mà họ may mắn là có người thân xung quanh hay là những cái đội cấp cứu đó, thì có thể đưa vào trong bệnh viện có thể cứu họ được. Trường hợp số 2 là nó xảy ra từ từ nhưng mà nó tăng dần. Có nghĩa là cái người bệnh họ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hay là họ cái nhức đầu họ cứ tăng dần, và càng ngày họ cảm thấy là cái đi họ không có vững được. Thì đó là những triệu chứng càng ngày càng tăng dần, để cho báo hiệu là nó có một cái gì nó đang xảy ra trên cái não mà cần phải tìm biết ngay. Tức là cần phải đi khám bệnh ngay và dùng cái kỹ thuật hiện nay có để mình chứng minh là người đó đang có bị cái gì trên mạch máu hay không. Còn số 3 đó là những cái trường hợp mà cái triệu chứng nó thoáng qua. Và đôi khi nhiều người họ không có để ý, thì cái người gọi là TIA, cái chữ là tai biến mà nó thoáng qua, hay là transient ischemic attack, tức là cái triệu chứng đó. Thí dụ có một người đó đang ngồi đang uống cà phê, nâng cái ly cà phê lên nhưng mà tự nhiên họ không có nâng được nữa. Hoặc là đang nói chuyện với bạn vui lắm nhưng mà sau đó họ không có tìm ra cái chữ, không có tìm chữ ra nói được. Thí dụ như là trầm mi nhưng mà không có nói được cái chữ trầm mi, nhân dân thì già ba lần, thì gọi là slurred speech, họ nói nó lắp bắp, nó lồng sộn lắm. Đó là triệu chứng mà cho biết là có cái transient ischemic attack, tức là cái cơn đột quỵ nó thoáng qua. Có nghĩa là người đó bị một cái nơi nó nghẹt nhưng mà nó rất là nhỏ, cho nên nó tạm thời nó thoáng qua, là nó qua được cái chỗ đó. thì người bệnh trở lại bình thường, nó nói tôi không có bệnh gì hết, tại vì nó cũng có cái gì đó nó thoáng qua thôi. Và thường thường họ bỏ quên cái điều đó, nhưng mà rất là quan trọng, khi cái gì đó nó xảy ra thì mình nhớ là nó có một cái hiện tượng gì đó trên cái não mà mình phải tìm ra.
Chứ không phải là thoáng qua là bỏ qua luôn được đâu.
Không, không.
Tại vì đã có một cái gọi là một số chỉ dấu biểu hiện cho biết sớm rồi.
Đặc biệt là khi cái tay mình nó yếu, hay là mình không cầm được cái vật gì đó, hay là tự nhiên mình đang đi mà nó nghiêng qua một bên, hoặc là mình không nói được, thì lần không nói được trong 5-10 phút, vân vân. Có nhiều người thì họ diễn tả là tôi đang lái xe thì tự nhiên tôi không có biết đường về nữa. Họ vẫn lái xe nhưng mà họ không có biết là họ đi đâu, không biết đường về, và cứ đi chạy vòng cho tới chừng nào nó tỉnh trở lại thì họ mới tìm được về nhà.
Những cái tín hiệu mà bác sĩ vừa nói đó báo trước cho biết bệnh, nhưng mà nó có báo trước sớm hay không ạ? Hay là từ cái khi mà có những tín hiệu đó cho tới khi đột quỵ nó chỉ cách nhau một thời gian rất ngắn thôi?
Thực sự nếu mà cái trường hợp thoáng qua đó, thì thường cái tỷ lệ bị mà tai biến thực sự đó nó tăng lên rất là nhiều trong vòng một năm. Còn những cái trường hợp mà nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, mình không có biết được. Như cái trường hợp đột quỵ mà thình lình đó, trường hợp mà chảy máu não thật nhiều đó thì nó không có được. Còn có trường hợp số 3 lúc nào nó tăng dần đó, thường thường là do những cái nơi mà nó bị nghẹt, nó càng ngày nó nghẹt một chút, nghe nó dứt, thì trường hợp đó thì người bệnh vẫn còn tỉnh táo để mà phán đoán, để mà nói người nhà biết là như thế nào để được đưa vào bệnh viện. Thì chúng ta chỉ nhớ là đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ có 3 trường hợp xảy ra, thoáng qua cũng phải chú ý, từ từ cũng phải chú ý, còn nó quá đột ngột thì người nhà phải chú ý. Tức là người nhà chúng ta phải hiểu được người nhà mình đang bị một cái rất là trầm trọng.
Thưa bác sĩ, cái từ đột quỵ ngay bản thân của cái căn bệnh này nó đã mang cái từ rất là đột ngột rồi, nhưng mà không biết cái căn bệnh này nó có diễn tiến hay không? Những cái diễn tiến của cái bệnh đó để cho người ta biết là cái bệnh đó nó đang tới với mình đây, cần phải lưu ý.
Diễn tiến là cái mà chúng ta đang nói tới về vấn đề mà phòng bệnh của cái tai biến. Đây là một vấn đề rất là khó, tại vì muốn giảm được cái tỷ lệ mà tai biến đó thì chúng ta phải nhìn ngược lại những cái nguyên nhân hồi nãy chúng ta đã bàn. Tức là cái tuổi nó già đi, có hút thuốc lá hay không, có bị tiểu đường hay không, có cao huyết áp hay không, có cao mỡ hay không, có mập phì hay không. Tất cả những yếu tố đó phải được điều chỉnh lại, kiểm soát. Và một khi chúng ta kiểm soát được như vậy đó, thì cái tỷ lệ mà bị tai biến nó sẽ giảm xuống. Không có nghĩa là chúng ta sẽ không bị. Thì phần lớn nếu mà tuổi đời 80, 70, 90 vân vân thì sớm muộn gì họ cũng bị tai biến. Và những người nào mà được phước lắm thì chúng ta được tới 100 tuổi chúng ta không bị. Nhưng mà hiện nay tại Hoa Kỳ thì số người trẻ bị rất là nhiều. Tại vì họ thường thường cái thực phẩm họ quá nhiều, họ ăn họ không có kiên cử, và thường thường thuốc lá rượu rất là rẻ thì nó dễ bị hơn, chưa chắc là có thể nhiều hơn ở những cái nơi khác.
Có thể mình tầm soát bệnh bằng cách nào không bác sĩ?
Tầm soát bệnh đó là cái điều quan trọng nhất để mà ngừa bệnh, tức là chúng ta phải khám bệnh thường xuyên. Tức là tối thiểu một năm cũng phải có một lần để xem thử cái mỡ mình tới đâu, cái đường mình tới đâu, và tất cả những yếu tố trong cơ thể mình nó như thế nào, với những cái triệu chứng có liên hệ có nhức đầu hay không, huyết áp nó cao hay không. Đó là cái điều mà cơ bản nhất để mình làm. Một khi mình biết mình hoàn toàn mình khỏe mạnh rồi đó, thì mình có thể tiếp tục những cái gì mình đang làm, như thể dục, kiêng ăn rồi thử máu. Còn nếu mà bắt đầu có những cái khó khăn và những cái xáo trộn hay nó bất thường rồi thì phải tập trung để mà chữa cái đó. Thì đó là cái cách duy nhất và cái cách mà chúng ta để có thể phòng ngừa những cái đột quỵ mà nó xảy ra trên cuộc đời chúng ta. Đôi khi người Việt Nam chúng ta họ rất là tự tin lắm, nếu mà bị đột quỵ thì thường họ nói là trúng gió chết.
Thưa bác sĩ, thì trong số những cái cách phòng, bác sĩ có nói là tầm soát bệnh thường xuyên bằng cách là đi khám bác sĩ định kỳ, tức là một năm ít nhất một lần, và qua một cái cuộc thử máu tổng thể thì sẽ biết được chức năng các cơ quan bộ phận trong cơ thể như thế nào. Nhưng mà thử máu thôi có đủ hay không ạ? Tại vì nói đột quỵ tai biến mạch máu não thì nó liên hệ tới cái đầu, cái não. Có cần làm gì x-ray, x-quang gì cho não để mà gọi là...
Thực sự thì cái chuyện đó là cái chuyện của người thầy thuốc họ phải lo. Tức là đối diện với một cái người bệnh nhân thì họ sẽ phải tính tất cả những cái nguy cơ nó xảy ra cho người đó. Thí dụ như là ở lứa tuổi nào thì cái nguy cơ nó cao hay nó thấp. Ở cái tuổi 40 là khác, ở tuổi 50 là khác, ở tuổi 60 là khác. Và họ có những cái bệnh mà có sẵn hay không, tức là có yếu tố di truyền hay không, về stroke, về bệnh tai biến mạch máu não, về tim, là có bị tiểu đường hay không, hay là bị cao mỡ hay không, và họ có tập thể dục hay không, họ có kiêng hay không, thì những yếu tố đó quyết định những cái gì họ sẽ phải làm.
Yeah.
Tức là nếu người thầy thuốc cảm nghĩ là những người này có những nguy cơ mà để mà tai biến đó, thì họ sẽ phải chụp những cái mạch máu cổ trước.
Yeah.
Để xem thử cái mức độ nghẹt của mạch máu cổ, thì cái hệ thống mạch máu cổ này nó cũng thể hiện một phần nào cái hệ thống mạch máu chung của cơ thể của mình.
Yeah.
Hoặc là khi mà cho thử về những cái mạch máu tim thì nó cũng gián tiếp nó nói đến những cái hiện tượng khác đang xảy ra cho cái não của mình.
Yeah.
Cái đó là cái điều quan trọng lắm, vì cái một cách gián tiếp chúng ta có thể đoán được là người đó có cái nguy cơ như thế nào. Nếu mình chụp cái hình mà thấy cái mạch máu cổ nó bị nghẹt bao nhiêu phần trăm đó,
yeah,
ví dụ như 10%, 25%, 30%, 75%, là mình biết cái người đó cái nguy cơ rất là cao.
Yeah.
Tại vì nếu mạch máu lớn ở đây mà nó nghẹt 75% thì những mạch máu nhỏ ở trong thì nó có thể nó đã nghẹt 80-90% rồi.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, ngăn ngừa bằng cách là phòng bệnh hơn chữa bệnh thì ai cũng hiểu rồi, nhưng mà lỡ như xui rủi mình phòng cũng không được, và mình có cái yếu tố di truyền hay là một cái yếu tố nào đó mà mình lỡ mắc phải tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ, thì xin bác sĩ hướng dẫn là trong lúc xảy ra cái cơn đột quỵ đó cần xử trí như thế nào nhanh tay và hợp lý.
Cái điều quan trọng nhất của tất cả những cái trường hợp mà nó xảy ra thình lình cho bất cứ bệnh nhân nào đó, về phiên diện y học đó,
yeah,
thì tiếng Anh ta gọi là ABC, dịch ra tiếng Việt thôi. A tức là airways, tức là phải lo có người đó có cái đường
thở,
họ có thở được hay không.
Vâng.
Số 2 là B là breathing, người đó còn thở hay không.
Yeah.
Còn thở mới sống được, nếu không có thở thì họ không có dưỡng khí hay chết. Số 3 là cardio, C là cardiovascular, tức là tim của họ nó còn đập hay không.
Yeah.
Có mạch hay không.
Yeah.
Cái điều quan trọng nhất khi chúng ta gặp một người như vậy thì lấy cái tay mình để vào đây xem thử cái mạch họ còn đập hay không, mạch hay yếu, họ có thở hay không, và nó có cái gì nghẹt cái đường thở họ không, cái mũi họ có bị nghẹt gì không, cái những người lớn tuổi cái răng giả họ có làm nghẹt đó không, họ có bị nuốt cái gì thình lình mà họ không có đẩy ra được không.
Yeah.
Thì đó là ba yếu tố nó áp dụng cho tất cả mọi trường hợp.
Kiểm tra ngay hơi thở, nhịp tim và mạch đập.
Yeah. Thì sau đó nếu chúng ta có cái khả năng hay là có sự hiểu biết, thì nếu mà người đó hoàn toàn ngừng thở mà tim ngừng đập thì phải làm hô hấp nhân tạo. Còn nếu không, cái điều quan trọng nhất là phải tìm cách tìm cái những cái nơi để mà gọi, để mà có những người xe cấp cứu đến. Nhưng mà nó rủi là sao, nếu chúng ta ở trong cái vùng mà không có gì cả thì sao.
Yeah.
Trong vùng làng quê thì cái điều quan trọng nhất là tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần phải học cái những cái cơ bản về cái hô hấp, tức là thế nào để mà nhấn tim và giúp cho bệnh nhân thở trong một thời gian chờ đợi. Còn nếu không thì cứ để bệnh nhân xe kiếm nơi nào gần nhất, tới bệnh viện gần nhất, tới bệnh nào có cái những cái nơi y tế để người ta có thể giúp cho mình được.
Dạ, tức là sau khi kiểm tra mạch đập, hơi thở các thứ rồi là gọi ngay bác sĩ, gọi ngay cấp cứu.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, trong lúc chờ cấp cứu đó có những cái gì mình có thể can thiệp được để giúp cải thiện tình hình hay không? Một số người cứ thấy người ta ngã lăn đùng xuống là cạo gió, giác hơi, cắt lễ hay là xức dầu, xoa thuốc, những cái phương pháp can thiệp đó giới chuyên môn khuyên như thế nào?
Thực sự thì cái người bệnh nhân của chúng ta thì họ sẽ tìm cách thử mọi thứ.
Yeah.
Họ có thể đấm bóp, họ xoa nắng, họ thoa dầu, họ giác lễ như dân. Nhưng mà cái điều đó nó không có lợi gì cả cho bệnh nhân. Thứ nhất là mình không có biết bệnh nhân đang bị cái gì.
Yeah.
Cái số 2 là khi mà cố gắng làm như vậy đó, họ tự tin là họ làm như vậy thì bệnh nhân sẽ cứu được bệnh nhân, nhưng mà sẽ làm trễ cả một cái chiến trình để có thể cứu bệnh nhân. Tại vì vấn đề chữa trị của tai biến mạch não nó chỉ có giá trị thường thường trong 4 giờ đầu tiên mà thôi. Ngay cả tại Hoa Kỳ cũng vậy. Nếu mà bị thì càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta để quá cái thời gian mà rất là quan trọng đó, quá 4 tiếng đồng hồ. Ở Hoa Kỳ hiện nay người ta nới ra khoảng 6 tiếng đồng hồ. Và cái khả năng của họ nó cao hơn.
Yeah.
Còn ở Việt Nam của chúng ta thì càng sớm càng tốt. Càng đi tới những cái trung tâm nào mà lớn càng tốt. và những cái nơi có những người chuyên môn họ làm cái công việc đó, không có thể đến một cái nơi mà quá nhỏ như là trạm y tế hay là những cái nơi mà ở trong phường như khóm chúng ta không có đủ khả năng để làm chuyện đó.
Dạ vâng. Dạ. Tức là cái sự can thiệp của người nhà là chỉ là làm sao hô hấp nhân tạo tạo cho người ta được hít thở đều đặn thôi chứ còn không can thiệp gì khác.
Dạ không, không có
cho
được.
Uống nước
hơn. Không có uống nước, tại vì cái nước nó sẽ làm người bị sặc và còn còn nguy hiểm cho bệnh nhân hơn. Dạ. Không có được bỏ thuốc, không có làm gì hết. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là gọi để mà cấp xin cứu. Cấp cứu.
Dạ.
Và nếu bác sĩ... chúng ta có may mắn có những người tới cấp cứu thì sẽ đưa bệnh nhân, nếu không đó thì tìm cái phương tiện đưa bệnh nhân tới ngay cái bệnh viện gần nhất của mình.
Một số người lại tin là ngay lúc mà ngã xuống đột quỵ thì cho uống aspirin ngay, tại vì cũng có những cái bằng chứng khoa học cho thấy là aspirin có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ, cho nên khi mà cơn đột quỵ xảy tới cái cho uống ngay aspirin.
Aspirin nó chỉ có giá trị khi bệnh nhân còn tỉnh táo và họ có thể nói được và có thể uống được.
Dạ.
Tại vì nó chỉ áp dụng nhiều trong trường hợp đột quỵ do tim mà thôi, tức là bị heart attack. Còn cái về cái não thường thường nó không có giá trị, tại vì nó phải mất nhiều thời gian để mà nó có tác động. Còn những cái người mà bị lên cơn đau tim và được đang đường chở tới bệnh viện đó, thì người ta cho uống trước để mà nó kịp, để mà khi mình đến bệnh viện đó thì đã có một ít phần nào những cái thuốc ở trong cơ thể thôi. Chứ còn trong việc đột quỵ thì tôi nghĩ không phải là cái ý kiến tốt để mà cho uống cái gì cả.
Dạ,
đặc biệt những người bị hôn mê.
Dạ.
Còn những người mà thực sự mà chúng ta bị đột quỵ mà đang vẫn còn tỉnh táo thì nói được dần dần thì chúng ta có thể thử được, nhưng mà nó cũng không có giúp ích được nhiều trong trường hợp đó.
Dạ thưa bác sĩ, những cái điều nào mà bác sĩ lưu ý đặc biệt cần tránh trong khi xử trí đối với một bệnh nhân đang đột quỵ?
Cái điều quan trọng nhất là những cái người mà bị đột quỵ đó đôi khi họ té.
Dạ.
Họ té thì mình không biết nó có bị chấn thương cái xương sống cổ hay không. Cái nguyên tắc để mà khiêng cái người bệnh khi mà bị đột quỵ đó là phải có tối thiểu là 2-3 người và nâng, và cái cổ không có được gặp lại hay được xoay trở cái cổ, phải thẳng cái cổ hay là có một cái đồ để mà nâng ở phía sau cái cổ. Giống như tất cả những trường hợp mà cứu thương đó, người ta khiêng đó thì tất cả cơ thể phải để nằm cho ngay, thì mình không có biết bệnh nhân đã có những cái gì gãy đã xảy ra rồi. Vâng. Có thể họ bị gãy xương sống cổ hoặc là bị cái sống ở dưới đùi chẳng hạn, tại vì lúc đó họ té. Thì ra chúng ta cái điều đó quan trọng nhất là cái số 2 là cố gắng để cho cái giúp cái đường thở, tức là cái cổ chúng ta nó sẽ hơi ra phía thế này để cho cái hơi thở nó vào dễ hơn, chứ không có gặp như thế này, gặp như vậy thì rất là khó thở cho bệnh nhân. Thì đó là cái điều mà căn bản nhất, và lúc nào cũng chú ý là cái đường thở của họ phải được thông, tức là bệnh nhân còn thở mới được. Nếu mà không có thở được là phải dùng hô hấp nhân tạo ngay. Thì mới hy vọng là cứu được bệnh nhân.
Dạ vâng. Một trong những cái phương pháp mà ngăn ngừa đột quỵ được phổ biến hiện nay đó là dùng aspirin. Thì lúc nãy Trà My cũng có nhắc tới, thì xin bác sĩ giải thích rõ là dùng aspirin đó là dùng liều lượng như thế nào, từ tuổi nào nên dùng, và có những cái gì cấm chỉ định hay không?
Aspirin thực sự nó cái ứng dụng nó là như thế nào? Tại vì nhớ là trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta đó, nó có những cái yếu tố ở trong cái cơ thể gọi là tiểu bản hay là platelets. Thì cái platelets đó có nhiệm vụ nó hàn gắn những cái vết thương của trên cái mạch máu. Thí dụ bây giờ một cái người bị đứt tại, thì tại sao cái máu nó, cái chỗ đó nó sau một thời gian nó sẽ lành lại, nó có cục máu đông ở đó. Thì cái cục máu đông đó nó được kết tụ lại bởi những cái yếu tố trong cái máu của mình gọi là tiểu bản hay là platelets. Nó sẽ tới đó nó tụ để mà nó hàn cái vết thương đó lại. Cái thuốc aspirin nó chỉ có nhiệm vụ làm giảm cái hiện tượng đó thôi. Tại vì mình không có muốn nó tới nó nghẹt luôn cái đường ống đó. Chính vì vậy cái aspirin nó chỉ có nhiệm vụ để trong trường hợp mà cái mạch máu nó bị nghẹt do cái cục máu đông nó đóng lên thôi, chứ không có giá trị nhiều trên trường hợp chảy máu não. Nếu chảy máu não mà chúng ta không biết mà cho uống aspirin thì nó lại tiếp tục chảy máu thêm, tại cái máu lúc đó nó không có đông lại được.
Dạ vâng.
Thì ra cái hại đó, bởi vì không có khuyên người ta là trong trường hợp mà nghi ngờ là mất máu, ta bấm vào máu não mà cho aspirin hay gì cả. Từ từ cái liều của nó là 81 mg. Để dành cho trường hợp bị tim, chú ý là tim thì người ta sử dụng cái đó nhiều hơn.
Với lại những người bình thường đó bác sĩ, thí dụ như trên 50, trên 60, người ta cũng lo những cái nguy cơ bệnh, thành ra người ta uống từ từ, uống aspirin từ từ để ngăn cái hiện tượng máu bị đông đó, có nên không?
Thì cái đó là cái hiện nay được khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng.
Yeah.
Đặc biệt với cái điều kiện duy nhất là người đó không có bị dị ứng với aspirin.
Yeah.
Số 2, người đó không bao giờ bị bệnh bao tử và chảy máu. Số 3 là khi mà uống đó, thì họ không bị chảy máu mũi hay là chảy máu qua đường hậu môn. À, tất cả những yếu tố hoặc là họ uống xong thì không có bị vết bầm trên da. Thì khi mà họ không bị những cái phản ứng phụ đó thì họ được quyền uống.
Yeah.
Với cái điều kiện là cái đó sẽ giúp cho ngừa bệnh thôi.
Yeah. 81mg một viên mỗi ngày.
81mg.
Và có giới hạn thời gian không hay là uống lâu dài, năm này tháng nọ?
Khi đó là uống lâu dài, mỗi yeah. ngày một viên.
Yeah,
nhưng phải uống cái loại mà nó có cái vỏ bọc xung quanh để mà tránh cái phản ứng phụ của aspirin, gọi là enteric coat, EC. Tức là nó có chữ E và chữ C phía trước chữ aspirin. Tức là cái viên aspirin đó đã có vỏ bọc rồi.
Dạ vâng.
Để mà tránh phản ứng phụ cho bao tử.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Trong lần gặp gỡ tới, mình sẽ bàn về cách điều trị đột quỵ như thế nào, phương pháp trị liệu ra sao để phục hồi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Trần Văn Sáng vì thời gian và những thông tin bổ ích dành cho chương trình của Đài VOA.
Lần nữa xin cảm ơn Trà My và xin cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 6 là tháng di sản người Mỹ gốc Caribe tại Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm 2005, Hạ viện Mỹ nhất trí chấp thuận một nghị quyết công nhận tầm quan trọng của người Caribe và con cháu của họ trong lịch sử và văn hóa nước Mỹ. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2006, nghị quyết được Thượng viện thông qua. Tuyên ngôn công nhận tháng di sản người Mỹ gốc Caribe được Tổng thống George W. Bush công bố lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 6 năm 2006. Trong một tuyên ngôn công bố vào ngày 31 tháng 5 năm nay, Tổng thống Donald Trump nói, trong tháng di sản người Mỹ gốc Caribe, chúng ta tôn vinh lịch sử lâu dài chúng ta cùng chia sẻ với các nước láng giềng của chúng ta tại vùng Caribe, và kỷ niệm người Mỹ gốc Caribe đã làm giàu cho đất nước chúng ta. Tổng thống Donald Trump nói tiếp, người Mỹ gốc Caribe thể hiện tinh thần Mỹ với tài năng và làm việc cực lực của họ đã đóng góp to lớn vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Họ bảo vệ công dân của chúng ta trong tư cách là giới chức thi hành luật pháp, phục vụ cộng đồng chúng ta trong tư cách là nhân viên các công sở và hướng dẫn giới trẻ của chúng ta trong tư cách là những nhà giáo dục. Qua tinh thần thể thao và quyết tâm mạnh mẽ, họ đã mang niềm tự hào vào con tim của người Mỹ trong tư cách là thành viên của nhiều đoàn vận động viên Thế vận hội Mỹ. Sự lãnh đạo và quyết tâm của họ đã góp phần đáng kể vào xã hội của chúng ta. Tổng thống Trump nói thêm là những người tiên phong, người Mỹ gốc Caribe đã có những đóng góp đặc biệt vào sự hình thành của đất nước chúng ta. Tiến sĩ William Thornton, sinh quán tại Virgin Islands thuộc Anh, thiết kế điện Capitol và được xem như là kiến trúc sư đầu tiên của Điện Capitol. Ông Jean Baptiste Dusabon, thường trú nhân đầu tiên tại Chicago, sanh tại Haiti, được công nhận rộng rãi là người sáng lập Chicago. Thành phố định cư thịnh vượng này đã trở thành một trong những thành phố biểu tượng nhất của thế giới. Tổng thống Donald Trump nói, tháng này chúng ta công nhận vô số đóng góp của người Mỹ gốc Caribe đối với đất nước của chúng ta, trong đó có hơn 4 triệu người Mỹ gốc Caribe hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết ơn sâu sắc những người Mỹ gốc Caribe đã phục vụ hay hiện đang phục vụ đất nước chúng ta trong tư cách là thành viên các lực lượng vũ trang của chúng ta. Hoa Kỳ hãnh diện công nhận những thành tựu của người Mỹ gốc Caribe và những đóng góp đã và đang tiếp tục của họ cho nước Mỹ và thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.